Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây, Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, Ban Việt Ngữ và Thánh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 giờ đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, truyền đi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 7, 2014, liên quan đến tranh cãi đất đai qua buổi gặp gỡ đầu tiên theo luật tiếp công dân tại Hà Nội. Vấn đề giàn khoan HD 981 thực sự gây ảnh hưởng đến lĩnh vực du lịch giữa Trung Quốc và Việt Nam như thế nào? Trong khi đó, giá xăng tăng liên tục, lỗi do đâu? Nhưng trước khi giới thiệu những đề tài vừa nói, xin mời quý vị theo dõi trước hết bản tin chi tiết tối thứ năm ngày 24 tháng 7 2014 với những tin tức Việt Nam và thế giới.
Kính Hòa và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình hôm nay khẳng định lô hàng thiết bị quân sự của Việt Nam đến Ukraine bị Phần Lan bắt giữ là hoàn toàn hợp pháp. Hôm 18 tháng 7, nhật báo Helsinki Sanomat của Phần Lan đưa tin một lô hàng gồm các bộ phận tên lửa từ Việt Nam gửi qua Ukraine đã bị Hải quan Phần Lan chặn giữ vào tháng 6 năm nay. Nguyên nhân được đưa ra là lô hàng này không có giấy phép để quá cảnh Phần Lan. Ông Lê Hải Bình khẳng định đây là lô hàng thiết bị quân sự được mang đi sửa chữa, bảo dưỡng trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng truyền thống giữa Việt Nam và Ukraine. Ông cũng nói việc này là việc hoàn toàn bình thường theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế. Ông Bình cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đang làm việc với các bên liên quan giải quyết vấn đề nảy sinh về thủ tục hải quan trong khi quá cảnh tại Phần Lan.
Hãng hàng không Algeria hôm nay cho biết đã mất liên lạc với chuyến bay AH-5017 chở 110 hành khách từ Ouagadougou của Burkina Faso đến Algeria. Công ty hàng không tư nhân của Tây Ban Nha Swissair cũng cho biết hãng này đã mất liên lạc với chiếc máy bay MD-83 do hãng hàng không Air Algeria điều hành. Một giới chức của Algeria cho biết đây là chiếc máy bay Airbus 320 cất cánh từ Burkina Faso vào lúc 1 giờ 17 phút giờ địa phương và theo dự kiến hạ cánh ở thành phố Angers vào 5 giờ 20 phút chiều.
Một doanh nhân người Singapore vừa bị kết án 3 năm tù vào ngày hôm nay vì cung cấp gái mại dâm cho ba trọng tài người Liban để tìm cách dàn xếp tỷ số trận bóng đá. Người bị kết án có tên là Eric Ding Siyang, năm nay 32 tuổi. Ông Đinh bị kết luận có tội hôm 1 tháng 7 vì đưa hối lộ trọng tài Ali Sabat, 35 tuổi, trợ lý trọng tài Ali Edi, 34 tuổi và ông Abdallah Talat, 38 tuổi, trước một trận bóng đá ở Singapore vào năm ngoái. Ba trọng tài bị bắt vào tháng 4 năm 2013 trước khi tham gia vào trận bóng giữa một câu lạc bộ của Singapore và một câu lạc bộ khác của Ấn Độ nằm trong giải vô địch của Liên đoàn bóng đá châu Á. Ba người này nhận tội tham nhũng, trọng tài chính bị phạt 6 tháng tù, hai người còn lại 3 tháng tù.
Khoảng 100 người Philippines mang theo những mô hình tên lửa giả biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila vào ngày hôm nay để phản đối những hành động gây hấn đòi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Những người biểu tình dương cao những khẩu hiệu viết rằng đất của chúng tôi, dầu mỏ của chúng tôi cùng những tên lửa làm bằng bìa cạc tông, viết tình yêu gửi từ Philippines. Những nhà hoạt động xã hội Philippines cho biết những cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức trước các đại sứ quán của Trung Quốc ở nước ngoài. Cả Philippines, Việt Nam và Trung Quốc đều đang có những tranh chấp gay gắt về lãnh thổ tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền đến hơn 80% diện tích.
Miến Điện hôm nay mời Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, gọi tắt là MSF, trở lại làm việc tại bang Rakhin, 5 tháng sau khi tổ chức này bị từ chối không cho vào phục vụ tại khu vực. Bộ Y tế Miến Điện đã chính thức yêu cầu MSF trở lại khu vực nơi có hàng trăm ngàn người hiện không được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Phát biểu tại buổi họp báo vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Miến Điện Sow Thein thừa nhận con người ai cũng mắc sai lầm dù đó là ở bên nào. Ông Sow Thein đưa ra danh sách 24 tổ chức quốc tế được hoạt động ở Rakhine và nói Myanmar mời tất cả tham gia cùng chính phủ, đặc biệt là MSF. Người đại diện chính phủ Miến Điện cũng khẳng định sẽ đảm bảo an toàn cho các nhân viên của MSF tại đây. Trước đó, MSF bị từ chối hoạt động tại bang Rakhine sau khi nhóm này nói rằng họ đã điều trị cho những người bị thương ở phía bắc Rakhine, gần một ngôi làng nơi Liên Hiệp Quốc cho biết hàng chục người Rohingya bị giết trong một vụ tấn công nhằm vào người thiểu số ở Rakhine là người theo Phật giáo. Chính phủ Miến Điện bác bỏ cáo buộc này.
Một vụ bắn giết và nổ bom trên một xe buýt gần thủ đô Baghdad của Iraq vào hôm nay khiến 52 tù nhân và 9 cảnh sát thiệt mạng. Bộ Tư pháp và các nguồn tin y tế cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Chiếc xe buýt bị tấn công bằng bom khi đang trên đường chở những tù nhân từ một căn cứ quân sự. Theo Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, động cơ của vụ tấn công hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng lực lượng an ninh Iraq và dân quân Shiite có liên hệ với chính phủ dường như đã xử tử ít nhất 255 tù nhân trong vòng một tháng qua để trả thù cho những người bị giết bởi dân quân theo phe Sunni.
Hoa Kỳ vừa dỡ bỏ lệnh cấm bay đến Tel Aviv vào ngày hôm nay, khi con số những người Palestine tử vong đã vượt hơn 700 người. Trong khi đó, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phiến quân Hamas hiện vẫn chưa thành hình, bất chấp những nỗ lực từ nhiều phía. Phía Palestine cho biết, người dân ở hai làng miền Nam nước này vẫn bị kẹt lại do đạn pháo xe tăng, trong khi các nhân viên y tế không thể sơ tán được những người bị thương. Hamas tiếp tục nã pháo vào thành phố Tel Aviv của Israel và nói các tay súng của họ đã thực hiện một vụ phục kích nhắm vào người lính Israel ở miền bắc dải Gaza. Ai Cập vẫn đang cố gắng làm trung gian để thực hiện lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo. Một giới chức Ai Cập ngày hôm qua cho biết lệnh này có thể có hiệu lực chậm nhất là vào cuối tuần này. Tuy nhiên một giới chức Hoa Kỳ khác thì nhận định khả năng này rất thấp. Vì một bộ trưởng về an ninh của Israel nói nước này vẫn cần khoảng 1-2 tuần nữa để hoàn thành nhiệm vụ phá các đường hầm mà Hamas đào để thực hiện các cuộc tấn công vào Israel.
Vừa rồi là bản tin chi tiết. Cuộc gặp đầu tiên theo luật tiếp công dân vừa diễn ra tại Hà Nội giữa Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ và một số người dân khiếu kiện nhiều nơi trên cả nước. Động thái này có ý nghĩa gì và có mang lại tin tưởng các vụ việc bất công dẫn đến khiếu kiện dai dẳng lâu nay có thể được giải quyết hay không? Xin nhường lời cho Gia Minh trong bài sau.
Luật tiếp công dân được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký ngày 25 tháng 11 năm ngoái và bắt đầu có hiệu lực từ ngày đầu tháng 7 vừa qua. Một động thái thực thi luật tiếp công dân được tiến hành là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Nên và Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đồng chủ trì buổi tiếp công dân vào ngày 22 tháng 7 tại trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nội. Báo chí trong nước gọi đó là lần đầu tiên có cuộc gặp như vậy theo luật tiếp công dân, như tựa đề bài viết của phóng viên Từ Nguyên trên mạng Việt Nam Economy, lần đầu tiên dân được kêu oan với Bộ trưởng. Tuy nhiên theo những người dân phải đi khiếu kiện lâu nay, thì nhân vật Huỳnh Phong Tranh đối với họ không lạ gì, bởi ông này không chỉ ngồi ở Hà Nội mà cũng vào tận địa phương của họ để xem xét vụ việc, nhưng rồi cuối cùng thì đâu cũng vào đấy. Bà Hồng Loan, một dân oan ở Đắk Nông cho biết.
Của ông Tranh bây giờ bọn em giang em không tự tin nữa nè. Tại vì tính ông vô tới tháng thứ đất năm, gặp em với gia đình bạn chị Lẫn, là cũng gia đình ba liệt sĩ, nhưng mà đến bây giờ nó cũng không chịu giải quyết gì hết cả nè.
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh là người hồi trung tuần tháng 4 năm ngoái từng lên tiếng phát biểu tại cuộc họp, nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng và Quốc hội, rằng tại Hà Nội và Sài Gòn có nhiều đoàn khiếu kiện đông người quá khích mang màu sắc chính trị. Ông kêu gọi tiến hành cưỡng chế họ. Tiến sĩ Phạm Đi thuộc Học viện Hành chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong bài viết trên mạng báo Pháp luật Thành phố vào ngày 24 tháng 7 có bài viết trong đó thừa nhận nhiều nơi vẫn còn xem những người dân khiếu kiện là những cái gai, hạt sạn trong công tác quản lý, là những tác nhân gây ra mất an ninh trật tự, và đã có trù dập đối với những người khiếu kiện như thế. Một nhóm dân oan có mặt tại buổi tiếp hôm ngày 22 tháng 7 ở Hà Nội là những giáo dân tại Cồn Dầu, thành phố Đà Nẵng. Một người cho biết lại nội dung mà nhóm nêu ra với hai viên chức cao cấp chính phủ về trường hợp của họ và lời hứa hẹn của những nhân vật đó.
Trong buổi tiếp dân đó thì bà con cũng trình bày những cái ý kiến rất là ngắn gọn của bà con, thì bà con chỉ có 3 ý kiến thôi. Cái thứ nhất là yêu cầu được bố trí các hành chính tại chỗ, bởi vì cái đất của bà con đang ở là bị thành phố Đà Nẵng bán cho doanh nghiệp để phân lô bán nền, cho nên là yêu cầu được bố trí các hành chính tại chỗ. Và cái thứ hai nữa là cũng là nói đến cái vấn đề cưỡng chế, hiện tại đã gần 30 căn nhà của bà con Lý Văn Dầu đã bị chặt phá, cho nên là yêu cầu phải giải quyết vấn đề đó để cho bà con ổn định cuộc sống. Cái thứ ba nữa là vấn đề an sinh xã hội, thì nói về đất đai rừng nương nữa. Có còn một cái vấn đề mấu chốt nữa là cái chỗ mà ông Trần Văn Cát, đó là một người tuyên bố tự thiêu đó. Chúng ta cũng nói thẳng với ông bộ trưởng Nguyễn Văn Nên và ông Trần Văn như thế này: nếu không bố trí đất tại chỗ cho chúng tôi được thì tôi sẽ tức tại đây. Ông nói như vậy, nhưng mà ông bộ trưởng và ông tỉnh thanh tra đã nói với bà con thế này: cái vụ việc của bà con á thì bây giờ chúng tôi sẽ đề đạt lên Thủ tướng Chính phủ, chứ chúng tôi cũng không có thể quyết định được. Và Thủ tướng Chính phủ sẽ lập một đoàn thanh tra liên ngành vào trực tiếp thanh tra lại chỗ dự án mà khu đô thị sinh thái Hòa Xuân đó, rồi sẽ trả lời cuối cùng cho bà con được hay không.
Bà Hồng Loan từ Đắk Nông cho biết diễn tiến tình hình khiếu kiện của những dân oan riêng lẻ như bà.
Trung ương chỉ đạo là về là tỉnh gửi giải quyết, mà về tỉnh này nó cái giải quyết ra anh, ví dụ như 10 phần nó trả cái 1 phần à, rồi bây giờ đằng cho cái thi công này nó cũng đâu có trả mà nhà cửa, rồi con nó cái cũng khổ đó anh.
Ngay tại Hà Nội, vụ việc đất đai bị địa phương thu hồi cho dự án nhưng bỏ hoang suốt mấy năm qua ở phường Dương Nội, quận Hà Đông vẫn không giải quyết thỏa đáng vì thanh tra chính phủ ra quyết định sai trái. Anh Trịnh Bá Phương, con trai của hai ông bà Trịnh Bá Khiêm và Cấn Thị Thêu, bị bắt từ ngày 25 tháng 4 cho đến nay bởi đấu tranh bảo vệ đất, cho biết.
Trong cái cuộc đất của nhân dân cháu giữ lại mảnh đất của cha ông thì đến nay là đã 6 năm trời, thì vẫn chưa có một cơ quan nào đứng ra giải quyết. Rồi nhất là năm 2012 thì thanh tra chính phủ là đã thành lập một cái đoàn thanh tra liên ngành về mặt trực tiếp nhân dân nội cháu, rồi đưa ra một cái kết luận 1078. Nhưng mà trong cái kết luận 1078 của thanh tra chính phủ thì có 6 điều thì nhân dân cháu phản đối 5 điều. Thanh tra chính phủ còn làm việc với mang tính chất là bao che cho việc cướp đất, rồi họ có làm việc không khách quan. Rồi đến nay là nhân dân cháu là gần 2 năm nay đã yêu cầu đối chất với thanh tra chính phủ, nhưng họ vẫn mặt tâm họ không ra để đối chất với nhân dân cháu. Họ giải quyết thì đến nay thì họ vẫn chưa thực sự là họ tôn trọng cái quyền dân chủ của người dân. Rồi ngay như ở tại nhân dân như mọi cháu là đã bị vi phạm quyền dân chủ nghiêm trọng. Rồi nhất là sau ngày 24 vừa rồi thì họ đã đàn áp, họ bắt 7 người dân vô tội, trong đấy có 4 mẹ cháu. Thì riêng trường hợp của mẹ cháu thì trước khi họ bắt xong rồi họ đánh đập cho bao tải, đánh ngất như thế, xong rồi đưa lên xe cứu thương. Thì sau 2 tiếng sau thì từ xe cứu thương họ đã chuyển sang xe tù, họ trở về trại giam. Hành động như thế là họ đã xâm phạm vào quyền con người, xâm phạm vào ngay cả cái việc tước đoạt tư liệu sản xuất, là xâm phạm vào quyền tự lo do lựa chọn việc làm, tự do nhu cầu hạnh phúc của nhân dân cháu. Theo cái tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì họ đã xâm phạm vào 3 điều đấy.
Người giáo dân xứ Cồn Dầu tại Đà Nẵng cũng nói về trường hợp của họ.
Tất cả những cái việc làm từ trước cho đến giờ, từ thành phố cho đến trung ương thì đều có một cái lấp lửng và có một cái vòng đều. Cho nên không biết cái cục diện của bà con sẽ được giải quyết như thế nào. Thực sự bà con cũng rất là ưu tư cái chỗ đó. Từ đó cho đến bây giờ cứ vòng về rồi nói qua nói lại, thanh tra nói về thành phố trả lời không được. Hiện tại thành phố vẫn ra nói thẳng với trung ương, với tổng thanh tra là chúng tôi làm đúng. Thì như vậy thì cũng không biết cái vụ việc nó sẽ xảy đến thế nào.
Tương tự như trình bày của người giáo dân xứ Cồn Dầu, thành phố Đà Nẵng, nhiều vụ khiếu kiện lâu năm khác cũng tương tự như thế. Tức ý kiến yêu cầu giải quyết của trung ương không hề được địa phương đếm xỉa gì đến. Những người dân oan cho biết họ đang phải sống trong tình thế tuyệt vọng, nên phải nuôi hy vọng, dù rằng cũng chẳng mấy tin tưởng vụ việc đất đai của họ được giải quyết thỏa đáng. Theo tiến sĩ Phạm Đi, để luật tiếp công dân có hiệu quả thì cần phải có 3 công khai, đó là công khai ngày tiếp dân, công khai đối tượng được tiếp và công khai kết quả sau những lần tiếp dân đó.
Quay sang một đề tài thời sự khác, vụ giàn khoan HD-981 gây căng thẳng cho quan hệ giữa hai chính phủ Bắc Kinh và Hà Nội, đồng thời dẫn đến nhiều hệ lụy trong các lĩnh vực song phương khác. Điển hình, một lĩnh vực bị tác động rõ nét là du lịch giữa hai quốc gia bị giảm sút đáng kể. An Nhiên trình bày sau đây.
Cho dù tình hình Biển Đông tạm yên lắng do giàn khoan HD981 rút khỏi thềm lục địa vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, nhưng du khách người Việt vẫn còn tâm lý nghi ngại và không muốn đi du lịch Trung Quốc. Một nhân viên kinh doanh tên Trang đang làm việc tại công ty du lịch Viettravel cho chúng tôi biết, giàn khoan đã rút đi nhưng khách trong nước cũng rất ít người đến hỏi để đặt tour đi Trung Quốc. Và công ty phải xem xét lượng khách như thế nào mới có thể tổ chức tour đi Trung Quốc lại. Nhưng không có khả quan, vì không đánh giá được tình hình về số lượng khách trong tương lai.
Hiện tại bây giờ giàn khoan rút thì có một vài khách đang hỏi tour đi lại. Đăng ký thì là tùy thuộc vào số lượng khách. Thì có khách thì bên em mới bắt đầu là mới đánh giá và làm thêm. Chứ còn bây giờ, hiện tại bây giờ em chưa có đánh giá được gì hết. Trung Quốc thì bây giờ em mới bắt đầu kế hoạch để mà làm lại chương trình chứ chưa có bán ạ. Hiện tại bây giờ em làm có thể là vài ngày nữa em sẽ có một ngày của trong tháng 8, còn những tháng khác thì em đang lên kế hoạch. Tại vì hồi trước giờ tình hình Biển Đông của Trung Quốc và Việt Nam đang tranh chấp cho nên là ảnh hưởng đến tour của bên em, ít khách đăng ký nên em không có tổ chức được. Ảnh hưởng nghiêm trọng, hồi trước kia chưa có giàn khoan ra là tour Trung Quốc đi bình thường. Sau khi giàn khoan ra thì bắt đầu khách dân Việt Nam mình bắt đầu là thuận lại không đi Trung Quốc nữa và dồn lại đi những tour khác.
Một nhân viên kinh doanh công ty du lịch lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh không cho biết tên chia sẻ. Một đoàn đi du lịch qua Trung Quốc chỉ cần 20 khách đăng ký thì cũng có thể tổ chức cho một tour, nhưng con số này cũng không có.
Tour Trung Quốc hiện tại thì bên em đang theo cái tuyến tour là Hồng Kông mỗi ngày. Còn tour đi Trung Quốc thì hiện tại bên em chưa có. Thật ra thì tour Trung Quốc thì tụi em có, nhưng mà do là khách gom không có đủ để mà khởi hành đó anh. Cái này thì em nghĩ là cũng do tâm lý của khách hàng thôi anh. Thì tour Trung Quốc thì tụi em cũng có làm, nhưng mà do số khách đăng ký là không có đủ. Thì cũng rất là muốn khởi hành lắm, nhưng mà do tâm lý của người Việt Nam họ cũng hơi sợ về Trung Quốc, họ cũng hơi ngại á. Cho nên là khách đăng ký thì không có đủ thôi. Nhưng mà một đoàn thì phải 20 khách thì tụi em mới khởi hành được. Mà khách thì thường mà không có dân đủ 20.
Bà Linh, giám đốc tiếp thị công ty du lịch lữ hành liên bang có trụ sở chính tại Sài Gòn đã nói, với tình hình căng thẳng tại Biển Đông giữa nước mình và Trung Quốc, công ty bà đã phải đóng tour đi du lịch Trung Quốc từ lúc xảy ra sự kiện và đến bây giờ cũng chưa có kế hoạch mở lại tour Việt Nam-Trung Quốc.
Thật ra thì các tour mà đi đến Trung Quốc đó là mình đã đóng rồi, mình đã đóng từ lúc mà giàn khoan nó qua Việt Nam rồi và hiện tại giờ mình chưa có mở lại. Bản thân nếu mà bạn là khách đó thì bạn có muốn đi Trung Quốc trong cái thời điểm này không? Thì bạn, tại bạn đặt cương vị mình là khách thì bạn có muốn đi thăm thú Trung Quốc trong cái thời điểm mà giai đoạn mà đang dầu sôi lửa bỏng như vậy hay là không?
Bà Linh cũng chia sẻ thêm về nguyên nhân tâm lý khách du lịch Việt Nam không muốn đi đến Trung Quốc là do nghi ngại vấn đề an toàn cá nhân không được bảo đảm, và ngược lại khách du lịch từ Trung Quốc cũng sợ như vậy.
Là do bản thân khách họ đi họ cảm thấy họ nghi ngại cái vấn đề về an ninh an toàn cho họ thì họ sẽ không đi thôi. Thì hiện tại cái tour mà khách Trung Quốc ở Việt Nam là điểm vừa rồi là giai đoạn rồi đóng băng luôn, không có đoàn nào các bạn ha.
Một nhân viên kinh doanh làm bên ngành du lịch được 4 năm tại Hà Nội nói với chúng tôi biết rằng lượng khách đi du lịch đến Trung Quốc đã giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, còn vì lý do sau.
Chủ chính là cái vụ giàn khoan, cái vấn đề xin visa và vấn đề các cái vấn đề khác nó bởi nên là khách nó ít đi, chủ yếu là do khách ít đi thế nên là tôi không khởi hành được đều đặn. Nên bình thường thời điểm này là tôi chạy rất là đều. Do cái vấn đề kia chính trị, cái giàn khoan của mình ấy, thì cái việc mà xin visa sang Trung Quốc là nó gặp khó khăn. Trước đây chỉ cần 4 ngày là xin được, bây giờ mình mất 15 ngày. Thế lại là tâm lý chung người Việt mình cũng không thích đi Trung Quốc nữa. Hiện tại đi tour Trung Quốc thì nó hiện do vấn đề chính trị, thế nên là tour này khởi hành không có lịch chắc chắn đâu. Tại thì do vấn đề chính trị, thế nên là cái chương trình đường bay Trung Quốc 5 ngày, 7 ngày đang bị gián đoạn.
Các công ty du lịch lữ hành trong nước cho biết rằng lượng khách du lịch từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng giảm một cách đáng lo ngại, hầu như là hủy tour đột xuất. Ông Lê Ngọc Xanh, trưởng phòng nghiệp vụ du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, đã chia sẻ có rất nhiều chuyến bay từ Trung Quốc đến Đà Nẵng đã phải hủy và đã gây thiệt hại rất nhiều cho các công ty du lịch tại Đà Nẵng. ảnh hưởng chính đến nhiều khu du lịch trong cả nước. Riêng du lịch Thừa Thiên Huế thì bị thất thoát doanh thu khoảng 30 tỷ đồng.
Như tôi đã nói là ảnh hưởng Đà Nẵng, ảnh hưởng Quảng Ninh, Lạng Sơn v.v. thì những cái thị trường đó là những thị trường chính. Đà Nẵng ảnh hưởng là vì một ngày là có tới 17 chuyến bay chứ của Trung Quốc. Thì hiện nay là chỉ còn là đâu 2-3 chuyến gì đấy. Ảnh hưởng về thị trường khách cao cấp của Trung Quốc là đến Đà Nẵng. Và từ Đà Nẵng là nó bổ ra Huế. Và ra Huế thì chỉ có cái khu resort nghỉ dưỡng của Laguna mà thôi. Là chính thôi. Laguna thì nó bị hủy khá nhiều phòng vì nó là của tập đoàn Ba Tri của Thái Lan. Và trong cái tập đoàn đó thì hẳn là chủ yếu là của Trung Quốc. Tuy nhiên nó ảnh hưởng về cái phần dân số mà theo các đơn vị báo cáo lên á, chúng tôi biết á, thì nó vào khoảng là 30 tỷ thôi. Đó là Laguna là 1, khách sạn Innocent Club là 2, Hoàng Cung là 3 và Century là 4. Đó là 4 đơn vị mà có ảnh hưởng. Có ảnh hưởng vào khoảng 30 tỷ dân số. Trong đó thì riêng Laguna là 20 tỷ rồi vì nó hủy tới 7.000 lượt phòng.
Ông này cho biết về mặt chính thức không có thông báo gì từ ngành du lịch của hai phía khuyến cáo các công dân nước mình không nên sang nước kia trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, tình hình thực tế khiến người dân muốn bỏ tiền đi tham quan, nghỉ ngơi ở nước láng giềng trở nên ngần ngại. Đối với người đi du lịch, thường tiêu chí an toàn và thân thiện luôn được đặt lên hàng đầu.
Thưa quý khán giả, vừa qua, Bộ Tài chánh đã có công khai cơ cấu tính giá xăng dầu, qua đó cho biết thuế và phụ phí chiếm tỷ lệ khoảng 32% của giá bán. Với cách tính đó cho thấy các khoản thuế phí bất hợp lý là nguyên nhân khiến giá xăng dầu tăng cao và người tiêu dùng phải gánh chịu. Anh Vũ có thêm chi tiết trong bài sau.
Xăng dầu là một trong những mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong sản xuất và tiêu dùng, vì thế cho dù như giá cả thế nào thì người sử dụng cũng bắt buộc phải chấp nhận. Trong nền kinh tế thị trường thì giá cả các loại hàng hóa nói chung được điều chỉnh bởi quy luật cung cầu, giá trị. Ở Việt Nam, một số ngành như điện, xăng dầu, hàng không thì dường như không hoạt động theo nguyên tắc này, nhưng nhà nước lại luôn xác định giá bán cho người tiêu dùng. Việc tăng giá xăng dầu có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và xã hội. Khi giá cả xăng dầu tăng thì sẽ tạo hiệu ứng tất cả giá cả hàng hóa dịch vụ khác cũng tăng theo, làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Từ Đà Nẵng, Huỳnh Văn Bảy, một lái xe vận tải cho biết cảm nghĩ của ông về vấn đề nhà nước tăng giá xăng dầu đã ảnh hưởng tới công việc kiếm sống của mình thế nào. Ông Huỳnh Văn Bảy cho biết.
Thì xăng lên giá là khó làm thôi, cước nó không có theo kịp, chạy nó không có hiệu quả, không có doanh thu. Ví dụ như lúc trước là xăng nó rẻ, là một ngày mình chạy là mình trừ dầu nó ít, bây giờ cái mức dầu nó lên thì mình phải trừ dầu nhiều thì là cái mức doanh thu mình nó ít lại.
Theo báo chí trong nước cho biết, từ đầu năm 2014 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã 6 lần tăng giá bán. Đặc biệt trong 15 ngày đầu tháng 7 năm 2014, giá xăng tăng liên tiếp 2 lần, khiến giá xăng dầu tăng ở mức kỷ lục chưa từng có. Ngày 7 tháng 7 năm 2014, Bộ Tài chính lần đầu tiên đã công khai cơ cấu tính giá xăng dầu. Sau đó, 1 lít xăng dầu phải chịu thuế nhập khẩu 18%, thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế bảo vệ môi trường 1.000 đồng, thuế trị giá gia tăng 10%, tương đương với 8.244 đồng trên 1 lít. Giải thích nguyên nhân về việc tăng giá xăng liên tiếp 2 lần trong thời gian gần đây, và nói về việc thu thuế đối với mặt hàng xăng dầu, một cán bộ của Cục Quản lý Giá của Bộ Tài chính đề nghị không nêu danh tính cho biết đó là do thời gian qua giá xăng trên thị trường thế giới tăng mạnh. Điều đó dẫn đến giá bán lẻ thực tế thấp hơn giá cơ sở 918 đồng một lít, khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu bị lỗ. Theo ông, trong việc điều chỉnh giá bán xăng dầu thì yếu tố thuế đã được tính toán rất kỹ để tránh ảnh hưởng đến nền kinh tế và các doanh nghiệp, ông cho biết.
Và trong quá trình điều hành chúng tôi cũng cân nhắc cả yếu tố thuế, tuy nhiên thì thuế đây là một khoản thu của nhà nước và cũng cần phải đánh giá rất kỹ. Khi mà điều hành giá chúng tôi đều kết hợp hài hòa giữa việc sử dụng quỹ và điều chỉnh giá để tránh cái sự sốc về giá.
Hiện tại, giá xăng dầu được điều hành theo quy định của Nghị định số 84 theo nguyên tắc cơ chế thị trường và có sự điều tiết của nhà nước. Nhưng nhiều chuyên gia thấy rằng giá xăng hiện nay đang phải gánh chịu nhiều loại thuế, phí bất hợp lý, khiến giá bán lẻ xăng dầu quá cao so với khả năng chi trả của người tiêu dùng. Giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức kỷ lục, trong khi thuế, phí chiếm vượt 1/3 giá bán mặt hàng này, và dư luận xã hội đặt câu hỏi vì sao nhà nước không giảm thuế thay vì tăng giá xăng dầu. Từ Hà Nội, chuyên gia kinh tế Nguyễn Thị Hiền thấy rằng trong cơ cấu giá bán lẻ xăng dầu hiện nay có quá nhiều các khoản thuế, phí phụ thu cần phải được xem xét lại cho phù hợp. Theo bà, nếu nhà nước tăng giảm giá xăng dầu do dựa vào giá thế giới tăng giảm, thì quỹ bình ổn giá xăng dầu cần được xóa bỏ để đảm bảo tính minh bạch trong việc điều hành giá xăng dầu, theo đúng nguyên tắc tăng giảm của kinh tế thị trường. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Thị Hiền cho biết.
Giờ mình có một thực tế, tức là rất nhiều cái khoản thuế với phí đưa vào giá xăng dầu để nhằm có một cái nguồn thu ngân sách. Cái đấy là một cái thực tế rất là rõ ràng. Chỉ có điều là làm thế nào cái nguồn thu ngân sách ngoài trong nguồn xăng dầu đấy nó đừng để giá xăng dầu nó tăng lên quá mức mà nó ảnh hưởng đến cái sản xuất và tiêu dùng thôi.
Việc áp thuế tiêu thụ đặc biệt 10% cho giá bán xăng dầu là một điều hết sức bất hợp lý, vì xăng dầu cũng như điện nước là những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của người dân, là nguyên liệu đầu vào của sản xuất kinh doanh. Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, không đồng tình về việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt 10% cho giá bán xăng dầu. Theo bà, việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt cho xăng dầu, vô tình nhà nước cũng đã coi xăng dầu là mặt hàng xa xỉ như rượu, bia, golf, casino. Đây là điều cần phải được khẩn trương xem xét để điều chỉnh. Phát biểu trong phiên họp Quốc hội gần đây, bà Lê Thị Nga nói.
Một điều rất là quan trọng là chúng ta đang đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Thế thì thuế tiêu thụ đặc biệt là cái sắc thuế mà đánh vào những cái mặt hàng mà nhà nước không khuyến khích tiêu dùng. Ví dụ như rượu, golf, casino. Tức là những cái mặt hàng xa xỉ mà nhà nước đánh vào để nhằm tiết chế cái việc tiêu dùng của người dân, không khuyến khích tiêu dùng. Nhưng mà không thể coi xăng nó giống như rượu, golf, casino được. Bởi vì cái mặt hàng thiết yếu người ta không dùng không được, cho nên là không thể đánh thuế tiêu thụ đặc biệt để tiết chế cái tiêu dùng.
Nói về các giải pháp để khắc phục tình trạng tăng giá xăng dầu được cho là thiếu minh bạch, tránh tình trạng tăng giá tùy tiện làm ảnh hưởng đến nền kinh tế và cuộc sống của người dân, Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hằng, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng. Đánh giá về thực trạng kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam hiện nay, theo báo Đất Việt, gần đây đã nhận định cho rằng người dân và các doanh nghiệp ngoài nhà nước, ngoài việc đóng thuế để nuôi các ông vua không ngai, lại còn phải chịu mua những sản phẩm độc quyền với giá cao, và giá trị sản phẩm thế nào thì cũng phải chịu. Người dân và doanh nghiệp tư nhân còn phải oằn lưng gánh chịu hậu quả của doanh nghiệp độc quyền do quản lý kém cỏi, rốt nát và tham nhũng mang lại.
Chương trình phát thanh nửa tiếng buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, truyền đi trên làn sóng trung bình 1503 kHz, đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến phút cuối. Toàn ban cùng thanh trúc kính chào tạm biệt. Mong quý vị trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh một tiếng buổi sớm mai.
You have been listening to Radio Free Asia.